Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Vortex, Where the Law of Attraction Assembles All Cooperative Relationships là sách phát triển tinh thần và kỹ năng sống của Esther và Jerry Hicks, xuất bản năm 2009. Tác phẩm đặt các mối quan hệ vào hệ quy chiếu của giáo lý Abraham và luật hấp dẫn. Theo cách tiếp cận này, trạng thái cảm xúc, sự chú ý và những niềm tin đang được duy trì sẽ ảnh hưởng đến kiểu trải nghiệm, con người và tương tác mà một cá nhân gặp phải. Vortex hay vòng xoáy được mô tả như trạng thái hòa hợp với những mong muốn tích cực đã được hình thành. Mục tiêu của sách không phải là đưa ra kỹ thuật giao tiếp hay giải quyết xung đột theo nghĩa thông thường. Thay vào đó, sách khuyến khích người đọc thay đổi điểm tập trung nội tâm trước rồi xem sự thay đổi ấy là nền tảng để cải thiện quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, người yêu, con cái, gia đình và cả các thiết chế xã hội. Đây là một cuốn sách mang màu sắc tâm linh rõ rệt dành cho người muốn diễn giải đời sống quan hệ qua lăng kính năng lượng và sự hòa hợp cảm xúc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, vòng xoáy là hình ảnh trung tâm cho trạng thái hòa hợp trong quan hệ. Khái niệm vòng xoáy là nền tảng để sách lý giải vì sao một người có thể khao khát tình yêu, sự tôn trọng hoặc hợp tác nhưng trải nghiệm thực tế lại thường xuyên căng thẳng. Theo Esther và Jerry Hicks, mỗi mong muốn nảy sinh từ trải nghiệm, kể cả trải nghiệm khó chịu, đều góp phần làm rõ điều ta thật sự muốn. Những mong muốn đó được xem là đã tập hợp trong vòng xoáy. Vấn đề không nằm ở việc mong muốn chưa tồn tại, mà ở việc cá nhân có đang ở trạng thái cảm xúc tương thích với nó hay không. Khi một người liên tục chú ý đến sự phản bội, thiếu thốn, cô đơn hoặc lỗi của người khác, sách cho rằng họ đang tạo ra sự mâu thuẫn với điều mình muốn nhận được. Vì vậy, vòng xoáy không phải một nơi trốn vật lý hay lời hứa rằng mọi người sẽ hành xử theo ý ta. Nó là một ẩn dụ cho sự đồng bộ giữa mong muốn, kỳ vọng và cảm xúc hiện tại. Cách lập luận này chuyển trọng tâm từ việc cố sửa người khác sang việc nhận diện trạng thái bên trong của chính mình. Đây cũng là điểm làm cuốn sách khác với các cẩm nang quan hệ dựa chủ yếu vào thương lượng, ranh giới hoặc kỹ năng đối thoại. Thứ hai, luật hấp dẫn được áp dụng vào sự chú ý, cảm xúc và các khuôn mẫu quan hệ lặp lại. Sách trình bày luật hấp dẫn qua mệnh đề quen thuộc, điều tương đồng sẽ thu hút điều tương đồng. Trong bối cảnh quan hệ, lập luận này nhấn mạnh rằng điều một người liên tục nghĩ đến và cảm nhận mạnh mẽ sẽ định hình điểm thu hút của họ. Chẳng hạn, nếu một người luôn quan sát bằng chứng rằng đồng nghiệp không công bằng, bạn đời không thấu hiểu hoặc xã hội đang vận hành sai, họ có xu hướng duy trì cảm xúc chống đối. Theo sách, chính sự chống đối này khiến họ tiếp tục nhận ra, diễn giải và gặp thêm những trải nghiệm cùng chiều hướng. Cách nhìn này không đơn thuần bảo người đọc phủ nhận vấn đề. Trọng tâm của nó là phân biệt giữa việc nhận biết một điều không mong muốn với việc liên tục nuôi dưỡng nó bằng sự phàn nàn, trách cứ và chú ý kéo dài. Sách đề xuất thay câu hỏi "Vì sao họ lại như thế?" bằng câu hỏi "Tôi muốn trải nghiệm điều gì thay cho điều này?" Về mặt thực hành, đây là cách tái định hướng sự chú ý từ thiếu sót sang phẩm chất hoặc kết quả mong muốn. Tuy nhiên, người đọc nên hiểu đây là hệ thống niềm tin tâm linh của Abraham, không phải một mô hình đã được kiểm chứng theo phương pháp khoa học. Thứ ba, cải thiện quan hệ bắt đầu từ việc ngừng cố kiểm soát hoặc sửa chữa người khác. Một hàm ý quan trọng của The Vortex là sự khó chịu trong hệ thường tăng lên khi ta đặt hạnh phúc của mình phụ thuộc vào thay đổi của người khác. Sách phản đối thói quen quan sát lỗi lầm, đưa ra phán xét rồi cố ép đối phương trở thành phiên bản phù hợp hơn với mong đợi của mình. Theo lập luận của tác giả, sự chú ý bền bỉ vào các phẩm chất không mong muốn sẽ làm chúng trở nên nổi bật hơn trong trải nghiệm chủ quan của ta. Thay vì vậy, người đọc được khuyến khích tìm kiếm những khía cạnh tích cực đang có hoặc hình dung rõ nét kiểu tương tác mình muốn xây dựng. Điều này đặc biệt được áp dụng cho các quan hệ dễ tạo áp lực như tình yêu đôi lứa, tình dục, nuôi dạy con, bạn bè và môi trường làm việc. Cách tiếp cận này có giá trị như một lời nhắc về trách nhiệm cảm xúc cá nhân. Nó giúp giảm phản ứng bốc đồng, giảm xu hướng biến người khác thành nguồn duy nhất của sự thỏa mãn. Dù vậy, cách tiếp cận này không nên bị hiểu thành yêu cầu phải chịu đựng hành vi gây hại, bỏ qua bất công hay từ chối thiết lập ranh giới. Trong đời sống thực tế, thay đổi sự tập trung nội tâm có thể hỗ trợ giao tiếp tốt hơn, nhưng không thay thế cho các quyết định an toàn, sự tôn trọng lẫn nhau và hành động cụ thể. Thứ tư, quy trình căn chỉnh năng lượng 30 phút biến triết lý của sách thành thực hành hàng ngày để đưa các ý tưởng về vòng xoáy ra khỏi mức khái niệm. Sách giới thiệu quy trình căn chỉnh năng lượng trong 30 phút. Tinh thần của bài thực hành là chủ động tạo ra trạng thái dễ chịu trước, thay vì chờ hoàn cảnh, thành tựu hay một người khác làm mình thấy tốt hơn. Người đọc được hướng về việc chọn các suy nghĩ đem lại cảm giác nhẹ nhõm, biết ơn, hy vọng hoặc đánh giá tích cực, rồi duy trì sự chú ý ở đó đủ lâu. Theo tác giả, khi cảm xúc được điều chỉnh theo hướng tích cực, điểm thu hút cũng dịch chuyển. Từ đó các cuộc gặp gỡ và cơ hội hợp tác thuận lợi hơn có thể xuất hiện. Dù ngôn ngữ năng lượng và rung động thuộc khung tâm linh của sách, bài tập này có thể được đọc theo nghĩa thực dụng hơn. Dành thời gian tạm dừng trước khi phản ứng giúp một người ít bị cuốn vào vòng lặp phàn nàn, bực tức hoặc dự đoán tiêu cực. Nó cũng tạo khoảng cách cần thiết để xác định điều mình thực sự muốn trong một quan hệ. Giá trị của quy trình không nằm ở một mốc 30 phút mang tính bắt buộc, mà ở nguyên tắc luyện tập có chủ đích, đưa tâm trí từ phản kháng sang sự rõ ràng và ổn định hơn. Cuối cùng, tự trân trọng và kết nối với nguồn cội là mối quan hệ nền tảng của toàn bộ cuốn sách. Phần cuối của The Vortex mở rộng chủ đề quan hệ bằng cách đặt mối quan hệ với bản thân ở vị trí trung tâm. Esther và Jerry Hicks cho rằng nhiều xung đột bên ngoài bắt nguồn từ việc cá nhân duy trì sự tự phê phán, cảm giác không đủ tốt hoặc nhu cầu được người khác xác nhận liên tục. Trong hệ thống Abraham, trạng thái hòa hợp sâu nhất là sự kết nối với nguồn cội, tức phần bản thể phi vật chất hoặc bản ngã rộng lớn hơn của mỗi người. Khi một người tự trân trọng, họ được cho là dễ nhìn thấy giá trị của người khác mà không phải đánh đổi nhu cầu và góc nhìn của riêng mình. Ý tưởng này gắn với tuyên bố cốt lõi của sách Nền tảng của đời sống là tự do, kết quả là sự mở rộng và mục đích là niềm vui. Về phương diện đời thường, tự trân trọng có thể được hiểu là quan sát nhu cầu, cảm xúc và phẩm chất của bản thân với thái độ bớt khắc nghiệt. Đây không phải chủ nghĩa vị kỷ, bởi sách liên hệ sự ổn định nội tâm với khả năng bớt đòi hỏi, bớt đổ lỗi và đánh giá người khác công bằng hơn. Điểm đáng chú ý là cuốn sách không tách tình yêu bản thân khỏi quan hệ xã hội, mà xem nó là điều kiện để những quan hệ hợp tác trở nên khả thi. Kết luận, The Vortex phù hợp nhất với độc giả đã quan tâm đến giáo lý Abraham, luật hấp dẫn, thực hành tinh thần theo hướng tân tư tưởng, hoặc đang muốn xem lại những khuôn mẫu cảm xúc lặp lại trong các mối quan hệ. Người đọc tìm kiếm một cẩm nang dựa trên tâm lý học thực chứng, kỹ thuật giải quyết xung đột, trị liệu cặp đôi hay hướng dẫn xử lý tình huống lạm dụng cụ thể, có thể sẽ cần bổ sung các nguồn khác. Cuốn sách không xây dựng lập luận bằng nghiên cứu khoa học, mà bằng một thế giới quan coi cảm xúc và sự chú ý là lực định hình trải nghiệm. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc liên tục đưa người đọc trở về với câu hỏi về điểm tập trung của chính mình. Thay vì chỉ truy tìm ai đúng, ai sai, sách yêu cầu người đọc xác định mình đang nuôi dưỡng điều gì, đang kỳ vọng điều gì, và có thể chọn một suy nghĩ ít chống đối hơn hay không. Cách tiếp cận này có thể hữu ích cho việc giảm thói quen phàn nàn, tăng tự quan sát và làm rõ mong muốn trong quan hệ. Điểm nổi bật của The Vortex so với nhiều sách cùng thể loại là phạm vi áp dụng rộng. Tác phẩm không chỉ nói về tình yêu lãng mạn mà còn nối luật hấp dẫn với bạn bè, công việc, gia đình, con cái, tình dục, chính quyền và sự tự đánh giá. Khái niệm vòng xoáy cũng tạo cho cuốn sách một cấu trúc đặc trưng, biến mục tiêu quan hệ thành vấn đề hòa hợp nội tâm, thay vì chỉ là kỹ năng quản lý hành vi của người khác. Nếu bạn muốn ủng hộ Esther Hicks, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!